ngày mùng 2 tháng 10, các thiên thần hộ thủ. Lời Chúa trong sách Xuất Hành chương 23, câu 20 đến hết câu 23. Đức Chúa phán như sau: Này, ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dọn sẵn. Trước mặt người, hãy ý tứ và nghe lời người, đừng làm cho người phải chịu cay đắng. Người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì dân ta ngự trong người. Nếu thực sự ngươi nghe lời người, nếu ngươi làm mọi điều ta nói, ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi. Thiên sứ của ta sẽ đi trước mặt ngươi và dẫn ngươi vào xứ người Emori, Khét, Perizzi, Canaan, Khivi, Jebus, và ta sẽ tiêu diệt chúng. Đó là lời Chúa.
ba ngày hôm nay chúng ta thấy phố hồi xưa như cứ lặp lại. Thành thử ra đối với các cha khi giảng vào những ngày này rất là ngại, bởi vì thấy cứ lặp lại. Cũng như ngày hôm kia thì nói về các thiên thần, tổng lãnh thiên thần đó, thì cũng nói là đã nói về thiên thần rồi. Rồi hôm nay lại nói về thiên thần. Và hôm qua lại thấy Teresa, Chúa Giêsu cũng nói muốn làm lớn thì phải hắn cả trở nên trẻ nhỏ và sống tinh thần trẻ nhỏ. Hôm nay trong tin mừng khi nói về thiên thần vạn mạnh, phục vụ cũng gặp lại cái bản kinh thánh này. Thế thử ra đối với các cha giảng rất là khó để có những sự thay đổi cho người ta bớt nhàm chán. Thì hôm nay tôi chia sẻ về các thiên thần hộ thủ hay là các thiên thần bản mệnh. Như hôm trước tôi đã nói về các thiên thần này, thần nào làm việc quan trọng thì gọi là tổng lãnh, thần nào làm việc không quan trọng lắm thì gọi là thiên thần. Tổng lãnh là những công việc mà mang tính bao quát cái chương trình cứu độ của Chúa cho hết mọi người. Ví dụ thiên thần, tổng lãnh thiên thần Gabriel đưa tin cho Đức Mẹ để sinh con Thiên Chúa cứu cả mọi người. Còn hôm nay thì nó thiên thần hộ thủ hay thiên thần bản mạnh là Chúa cho mỗi người chúng ta có một thiên thần. Và chúng ta cũng được biết thiên thần là loài thiêng liêng, cho nên không có đơn vị. Chúng ta là người, loài người vật chất thì có anh A, chị B, thiên thần không có đơn vị, vì thiên liêng. Cho nên giáo lý về các thiên thần theo như sách giáo lý mới của Thánh số 328 nói rằng đây là chân lý thuộc đức tin. Chân lý hay giáo lý về thiên thần là chân lý thuộc đức tin. Tôi đọc lại cái số sách giáo lý mới 328. Đã gọi là một chân lý đức tin thì giáo hội cũng muốn nhấn mạnh rằng chân lý này chúng ta muốn đón nhận được phải có lòng khiêm tốn, phải tin tuyệt đối vào Thiên Chúa là một vị thần tối cao, không có ai sánh bằng Thiên Chúa. Ngài dạy chúng ta, Ngài cho chúng ta biết được bao nhiêu thì chúng ta biết bấy nhiêu thôi. Bởi vì Ngài toàn năng, toàn tri, toàn thiện, chúng ta chẳng có gì giống Ngài cả. Sao chúng ta biết hết được về ý định của Thiên Chúa? Cho nên phải lấy đức tin trong cái tinh thần khiêm tốn, phó thác, trông cậy, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa toàn năng, toàn tri, toàn thiện và yêu thương. Cho nên Ngài mặc khải cho chúng ta đó là Ngài có ý nói với chúng ta về những cái gì mà lợi ích cho chúng ta. Còn chúng ta biết hết thì không biết hết được. Và vì nó là đức tin cho nên chúng ta không thể chứng minh bằng khoa học, không thể lấy toán nào để mà thẩm tra xem rằng cái đức tin của mình nó đến mức độ nào. Không được. Tin mà Thánh Phaolô định nghĩa tin là gì? Tin là cái chiến lược, những gì còn hy vọng,
là phương nhận thức khác thực tại mà ta
không thấy. Đó là tin, là phương nhận thức các thực tại người ta không thấy. Tin là cái chiến lược, những gì chẳng hy vọng. trước mắt khó, là phương nhận thức những gì đang thấy. Thế thì trên đến cái kinh này về các thiên thần đó, nó cũng khởi đi từ thánh kinh, và cái truyền thống đức tin trong hội thánh được gọi là giáo huấn chung của hội thánh. Là niềm tin mà không của hội thánh mà không có viết ra bằng văn bản, nhưng mà giáo hội vẫn tin như vậy, thì gọi là dựa trên cái nền tảng đó là truyền khẩu đó, chân lý truyền khẩu và chân lý mặc khải. Thế thì dựa vào mặc khải, chúng ta biết mục đích Chúa dựng đến thiên thần để làm gì nhỉ? Để chăm sóc những người được thừa hưởng ơn cứu độ, từ Giáo Thái chương 1 câu 14. Như vậy những người nào không khao khát ơn cứu độ thì người đó không có thiên thần. Hay người nào không cần Chúa Kitô, không hướng về cái thế giới mai sau, chỉ đi tìm đời này thôi, không có thiên thần. Và thiên thần được Chúa sai những công việc để giúp chúng ta một cách cụ thể, là như thiên thần Gabriel có một cái đặc trách là đưa lời Thiên Chúa đến cho loài người. Như Chúa, như thiên thần Gabriel đã đưa lời Chúa cho ông Zacharia, Luca 1:19, hay là đưa cho Đức Maria, Luca 1:26, để ông Zacharia cũng như Đức Maria sinh mầm sống cho loài người. Hay là trong Luca 2, từ câu 9 câu 14, cả đoàn thiên sứ trên trời đến hát vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời trong ngày lễ Chúa Giáng sinh đấy. Rồi Matthew 28, từ câu 5 tiếp theo, chính các thiên thần đã báo trước cho các chị phụ nữ là Chúa Giêsu đã từ bỏ chiếc sự mạng. Và trong tiết mục hôm nay, cái lời cuối cùng Chúa Giêsu nói là các thiên thần của những người đã thuộc về Chúa Kitô, gọi là trẻ nhỏ đó, hàng chiêm ngưỡng thánh nhân Chúa Cha trên trời. Đó. Cho nên chúng ta đang ở dưới đất này là người Công giáo, sống đức tin và sống đức ái, thì chúng ta có một cái gọi là cái sợi dây, hay là có một cái nam châm, hay là có một cái điện đó, hay là có một cái remote, nói cái kiểu quả remote bấm cái thì thiên trời có này, tức là các thiên thần thì là mỗi khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta bấm remote là thiên thần ở trên trời là dâng lên Thiên Chúa những cái lời cầu nguyện của chúng ta. Nên Chúa Giêsu bảo các thiên thần của chúng ta hằng chào hầu trước nhan Cha ta trên trời để dâng lên Thiên Chúa những cái kinh nguyện của chúng ta. Sách Cai Huyền chương 5 câu 8 nói như vậy, lời chúng ta cầu nguyện là các thiên thần đưa lên tận trên trời. Nên tôi bảo cái remote nó bấm cái trên đây chẳng thấy gì, bằng cái máy nó quay là như vậy, là thiên thần là remote. Thì mất của chúng ta được. Và các thiên thần còn có cái nhiệm vụ nữa là những người không chính khi qua đời thì được các thiên thần rước lên trời. Luca 16:32, đó là Chúa Giêsu nói về ông Lazaro nghèo khó, khi qua đời được các thiên thần đưa lên trời. Các thiên thần có một cái sứ mệnh trong cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa, của Chúa Giêsu nữa, là các thiên thần nối tiếp phục vụ ở trên trời với trái đất này, nối kết lại. Để rồi cái lời cầu nguyện của chúng ta trong phục vụ rập theo cái lời cầu nguyện của các thiên thần ở trên trời. Cụ thể mỗi khi chúng ta hát cái vi danh đấy, vi danh Thiên Chúa trên trời đấy, là làm lại cái lời thiên thần hát khi Chúa Giêsu sinh ra ngày giờ lễ Giáng sinh đấy. Hay là chúng ta hát thanh đấy cùng với các thần thánh trên trời, chúng con chúc tụng vinh quang Chúa rằng thánh. Cho nên các thiên thần có cái nhiệm vụ nối kết cái phục vụ của chúng ta với phục vụ trên trời để trở thành một. Tuy vậy các thiên thần không được như chúng ta đâu. Đành rằng ở trong Thư Do Thái có câu rằng một thời Chúa để cho con người kém thiên thần một chút, thì không phải là các thiên thần hơn chúng ta đâu, mà chúng ta thấy rằng cái từ con người của Thánh Kinh nói đó là Chúa Giêsu. Tức là có một thời điểm Chúa Giêsu xem ra thua các thiên thần, là Chúa Giêsu khi mặc lấy cái thân xác của chúng ta, Ngài bị giới hạn trong không gian và thời gian. Còn các thiên thần thiêng liêng cho nên đi khắp mọi đời. Các thiên thần thì thực hành ý Cha trên trời thì không khổ, nhưng mà Chúa Giêsu là con người thực hành ý Cha trên trời thì khổ, khổ đến chết. Cho nên mới nói là một thời Chúa để cho con người thua kém các thiên thần một chút, thì chúng ta phải hiểu như thế, chứ không phải là chúng ta tự tạo dựng thua các thiên thần. Thiên thần thì thiêng liêng sáng láng cao trọng hơn chúng ta không có đâu. Trong các loài tồn tại, con người là nhất. Thiên thần chỉ là tay sai của Thiên Chúa đến để giúp chúng ta thôi. Do Thái chương 1 câu 14 tôi mới đọc như thế mà. Nên chúng ta hơn thiên thần ở những điểm như thế này. Là thứ nhất của Thánh Phêrô chương 1 câu 12 đó, là lời Chúa của chúng ta được đọc hàng ngày đó, các thiên thần cắm cúi mong nhìn mà không được, không được phép. Sướng chứ mình được đọc lời Chúa và thiên thần cắm cúi nhìn mà không được phép. Làm sao ông Phêrô nói được như vậy? Là ông mới đọc cuốn sách Isaiah chương 6 câu 2 ấy. Khi Isaiah vào điện thờ, thấy thiên thần Seraphim châu hầu trước cục đá, hai cục đá ghi lời Đức Chúa Trời đấy, tức là họ biên Thiên Chúa đó, thì thiên thần có được nhìn không? Có 6 cánh, 2 cánh để bay này, 2 cánh để che chân này, tức là kín đáo, và còn 2 cánh nữa thì sao? Đậy mặt, không được nhìn. Đấy, quy chức họ biên mà cũng phải hai cái mà không được nhìn, chứ không cho nhìn. Cho nên ông Phêrô bảo thiên lời Chúa mà chúng ta được, các thiên thần mau ước cắm cúi nhìn xem, không biết là hai cái nó xòe về đâu, có nghiêng mà có không biết, không biết, nhưng mà ở có thắc mắc một cái gì mà hay thế mà cũng được to quá vậy, nhưng mà chắc là ông không thấy. Cho nên Phêrô bảo cắm cúi mà không được thấy. Chúng ta thì được đấy, chúng ta có biết ơn Chúa mỗi khi chúng ta cầm cuốn thánh kinh chúng ta đọc. Cho nên khi chúng ta đọc báo thì sao, ta biết người ta đọc cái gì. Còn khi ta đọc thánh kinh thì ta biết ta phải đọc gì. Thế mà có đọc đâu, thiên thần mong ước cắm cúi thì xem mà không được. Rồi nữa, Thư Cho Thái chương 2 câu 16 nói sao? Không có được một thiên thần nào được Chúa bao bọc hết á. Chúa bao bọc một thiên thần nào, nhưng bao bọc dòng giống Abraham. Tức là chúng ta là những người có đức tin, khởi đi từ đức tin Abraham, người Công giáo là dòng giống Abraham. Chúa chỉ bao bọc những người Công giáo, những người thuộc về Chúa Kitô thôi. Chứ Chúa không bao bọc một thiên thần nào cả. Tư do thái trên 2:16 đã xác với cho chúng ta như vậy. Vì thiên thần không được Chúa bao bọc, cho nên thần nào mà kêu căng hay phạm tội là Chúa phạt thẳng tay. Cụ thể như Isaiah chương 14 câu 12-15 đã ghi lại một vị thần Chúa dựng lên sáng láng lắm, sáng láng gọi là Lucifer, là ánh sáng của Thiên Chúa, là thần tốt đấy chứ, là ánh sáng của Thiên Chúa được Chúa dựng lên. Nhưng mà thần này đó kiêu ngạo, nói là ta sẽ vượt trên các vì sao trên trời và ta sẽ ngang hàng với Thiên Chúa. Bởi vì con nên một người cho thấy các vì sao là các thần đó, tức là ta sẽ vượt trên tất cả các thần, không có thần nào bằng ta cả, mà ta còn đến lúc mà ta ngang hàng với Thiên Chúa. Nên Chúa đẩy xuống một thằng ngay tức khắc đó. Chúa bảo con người chúng ta phạm tội thì Chúa đến, Chúa cứu chúng ta, dạy chúng ta, chết cho chúng ta. Còn các thiên thần phạm tội, Chúa phạt. Và Chúa Giêsu cũng đã nhắc lại cái tư tưởng này ở trong Luca chương 10 câu 18. Ngài nói thầy, khi một cái tông đồ về báo, khi làm việc tông đồ về báo cáo cho Chúa Giêsu là chúng con làm việc thành công đó, thì Chúa bảo là thầy cũng thấy, thầy đã thấy Satan như chớp sáng loàng bị xô xuống một thằng. Là Chúa Giêsu chắc là cái lời của ngôn sứ Isaiah ở chương 14 câu 12-15. Và ta biết Satan có nghĩa là địch thủ, bản chất đó là thù địch với Thiên Chúa. Đấy, cái sáng ra sao ta ra nó bởi cái bản chất của nó là cái sáng, nó thù địch với Thiên Chúa như Isaiah nói đó. Quỷ theo tiếng Hy Lạp được dịch ra thì có nghĩa là kẻ vu khống, nó nốt đầu ăn răng nói dối. Có một điều lạ là chúng ta đọc ở trong sách Gióp ngay từ chương 1 cho tới chương 3 thì quỷ nó không ở dưới hòa bụng, mà nó còn có cả ở trên thiên đàng nữa, chứ không phải là nó luôn ở dưới hòa bụng. Như vậy nó khác mọi nơi, Chúa đẩy xuống hòa bụng nhưng mà nó cũng ở trên thiên đàng luôn. Sách Gióp kể làm sao ngày kia các thiên thần của Chúa phải xuất hiện trình diện trước mặt Chúa thì quỷ nó cũng xem nó đi, cho nên nắm cổ nó, thằng này mày đâu tới đây, tôi lang thang khắp đó đây trên thế gian này, cho những cái kẻ nào mà lang thang khắp đó đây là họ hàng với ma quỷ, nó nắm tôi trên thế gian này chỗ nào có mặt tôi hết. Đây chưa biết hỏi không, người đi khắp thế gian thì người có biết dốc của ta công chính không? Có gì đâu, tại vì ngài cho nó giàu có, mày đánh giá rất thấp coi nó bảo lòng tin tôi thì tôi lấy hết tài sản của nó, tôi tất thu nó để xem nó còn thờ ngài nữa đó. Cho nên chúng ta thấy rằng quỷ đó nó trà trộn với các thiên thần ở trên thiên hàng, nó đi vu khống rồi nó xen vào, nó mê hoặc người ta. Quỷ thế. Và ngay từ phút đầu của sáng tạo, nó đã ghen với hạnh phúc của loài người. Nó thấy con người được Chúa tôn trọng quá, nó đến, nó cám dỗ Adam và Eva và đã bị vậy, bị nó. Và từ đấy ước Thánh Phaolô bảo nó không xuất hiện thành con rắn để nó cám dỗ Adam và Eva nữa đâu. Không, mà nó xuất hiện bởi những phản Kitô. Phản Kitô có nghĩa là gì? Là những người có đạo Công giáo nhưng mà không sống niềm tin Công giáo, mang danh là đã được điều tổ nhưng mà sống ác hơn người bên lưng. Thánh Phaolô đã gọi loại đó là phản Kitô. Thứ hai Tê-sa-li-ca chương 2 câu 7, Chúa Giê-xu còn gọi cái thứ đó là sao? Nó còn tệ gấp 7 lần trước khi nó được tốt. Ngưỡng mình phản Kitô. Vậy thì Satan hay là ma quỷ, nó thế nào? Chắc chắn nó sẽ bị đánh bại. Bởi gì? Thánh Phaolô nói ở thư Ê-phê-sô chương 6 câu 10, bởi bầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giê-xu, bởi cái thập giá nó bị đập. Và Chúa Giê-xu cũng nói ở trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 13, nó bị đánh bại bởi lời cầu nguyện của chúng ta. Satan bị thua khi chúng ta cầu nguyện, nhất là cầu nguyện trong phục vụ, đặc biệt là thánh lễ là nó thua. Bởi vì thánh lễ là Chúa Giê-xu dùng cái quyền năng của Ngài qua mầu nhiệm tự nạn phục sinh để mà thắng mọi sự dữ. Cho nên ai theo ma quỷ chắc chắn là bị chiến bại. Còn ai theo Chúa Kitô thì luôn luôn thuộc về vòng tay yêu thương quyền năng cứu độ của Ngài. Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng trên thế gian này, trong hoàn vũ này, có hai loại thần, một là thần lành, hai là thần dữ, hay nói cái khác là có hai cái quyền, một là quyền tốt lành, hai là quyền độc ác, người ta gọi là nhị nguyên. Có nhiều người tin cái thuyết nhị nguyên, nói là giữa ác và thiện cứ đấu đá với nhau thế này. Khi nào mà thiện thắng thì chúng ta hạnh phúc, khi nào mà ác thắng thì chúng ta khổ. Hay từ đó chúng ta coi như là bị dồn nén vào trong sự rằng có giữa hai cái lực thiện ác đấu đá nhau. Đấy, có những người tin như thế, coi như là mình định bị gọi là định mệnh mình như vậy, coi như là Chúa định cho mình như vậy. Không phải như thế đâu. Mà nhớ rằng không có cái quyền lực nào có thể thắng được Thiên Chúa cả. Tất cả mọi kẻ thù thánh vị nam giáo đều đặt nằm bệ kê chân Chúa Giê-xu. Cho nên qua cuộc tử nạn phục sinh của Chúa, thánh Phaolô nói trong đoạn thư Philip chương 2 câu 6 câu 11 là khi Ngài đã chiến thắng mọi sự ác rồi đó, thì mọi loài trên trời dưới đất nghe danh Giê-xu phải sụp quỳ xuống và bái lạy tôn vinh Ngài là Thiên Chúa. Ngài luôn luôn chiến thắng, để Ngài cho chúng ta cái phần chiến thắng khi chúng ta tin trông cậy vào Ngài. Cho nên Chúa Giê-xu đã chiến thắng và Ngài về trời và Ngài ban cho chúng ta mỗi một người một vị thần gọi là thần quản mạnh. Mà trong bài đọc chúng ta vừa nghe trong sách Xuất Hành chương 23 câu 21, Chúa nói rằng ta sẽ sai thần dữ của ta để đến với ngươi và gìn giữ ngươi, dẫn dắt ngươi trên mọi nẻo đường ngươi đi. Ngươi hãy để ý nghe lời thiên sứ nói với ngươi. Ngươi mà không nghe, ngươi làm ngược lại, ngươi sẽ làm cho thiên sứ phải cay đắng. Nhưng tội của ngươi không được tha. Chúa nói Chúa sai Thiên Thần đến với chúng ta và Chúa bảo chúng ta phải nghe lời Ngài, mà chúng ta biết cái bộ phận, cái chức năng chính Thiên Thần là đến để đem lại chúng ta lời Thiên Chúa, cho chúng ta được đón nhận lời Chúa như Thiên Thần đã đem lời Chúa đến cho ông Zacharia, cho Đức Maria đấy. Thì chúng ta phải nghe và thực hành, nếu không chúng ta làm cho Thiên Thần cay đắng. Thế thì cụ thể chúng ta phải nghe Thiên Thần nói lời Chúa, đưa lời cho chúng ta như thế nào. Thì chúng ta đặt tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cái gì? Chúa Giêsu nói là chúng con muốn làm lớn thì phải hoán cải để trở nên trẻ nhỏ. Đấy. Và ai đón nhận phải hạ mình xuống như trẻ nhỏ thì sẽ được đón nhận chính Ngài. Ngài nói như vậy nghĩa là gì? Hôm qua tôi đã chia sẻ cái đoạn kinh thánh này ở trong lễ thánh Teresa đồng Giêsu. Nhưng hôm nay tôi nhắc lại đơn sơ, tóm tắt lại thôi, và tôi chỉ nói những cái điểm nhấn. Tức là Chúa nói hoán cải trở nên trẻ nhỏ để đón nhận chính Ngài. Phải hiểu cụ thể là chúng ta phải được xích lại bởi Ngài. Bởi vì trở nên trẻ nhỏ là đón nhận Ngài, tức là rửa tội tôi chỉ là khi chúng ta đã nhận cái thánh tẩy là chúng ta trở nên trẻ nhỏ và chúng ta được đồng hóa với Chúa Giêsu. Đó mới là con người làm lớn. Nếu chúng ta không được sinh lại làm con Thiên Chúa, chúng ta có chức vị cao cả ở tình trạng để đi đâu người ta cũng hoan nên chúng ta, thì trước mặt Chúa, Chúa bảo nó chỉ là con phụ. Giảng viên chương 3 câu 18, 19 nói như vậy. Nó là con thú, thú chết, nó cũng chết, có gì là quan trọng đâu. Nhưng mà khi được xích lại làm con Thiên Chúa thì tuyệt vọng. Đến đối với Chúa Giêsu nói ở Ma-thi-ơ chương 11 câu 11 đó, ông Giăng Tẩy Giả là người cao cả nhất ở trên trần gian này, những người nhỏ trong nước trời, tức là kẻ nhỏ, đó là người được xích lại bởi Chúa Kitô thì còn cao trọng hơn Giăng Tẩy Giả. Đó, đó là cái điểm tin lý. Rồi cái điểm đạo đức thì Chúa Giêsu nói hạ mình xuống như trẻ nhỏ, có nghĩa là gì? Nghĩa là vâng phục cha mẹ. Con cái, một đứa nhỏ mà không vâng lời cha mẹ đó, nó có thành công trong đời không? Làm sao thành công được? Cho nên chúng ta muốn thành công, muốn nên thánh, chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa. Đứa con còn phải vâng lời cha mẹ là người phàm, sao chúng ta lại không vâng lời Thiên Chúa là đứng toàn năng, toàn thiện, toàn trí, là yêu thương để chúng ta thành công. Thứ hai là chúng ta không có làm độc ác với ai cả, không có thù ăn ai cả. Phaolô nói một kinh thôi chương 14 câu 20, có giận dữ bất hòa thì như con ít thôi. Thứ ba là chúng ta không đòi ai phải tâng chúng ta lên, phải ca tụng người tốt với chúng ta thì chúng ta mới vui. Còn Ma-thi-ơ chương 14 câu 21 nói này, con ít trong bữa ăn chúng ai tôn trọng lâu mà nó vẫn ăn vui vẻ như thường. Nhưng mà những bậc vi vọng mà trong bữa ăn mà không mời họ lên cái ghế danh dự, đừng có học hỏi họ đi về khác có đi. Rồi thứ bốn, cái đẳng đạo đức, cái nhân bản đó là phải con nít là phải thăng tiến, nó muốn học. Trẻ con nó thích học hỏi lắm, người lớn thì lời học chứ trẻ con cái gì nó cũng thắc mắc hỏi để nó muốn bắt chước giống người lớn. Cho nên Phaolô nói một cái tôi chương 13 câu 11, khi tôi còn nhỏ tôi nói như trẻ nhỏ, tôi hiểu như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Khi tôi lớn tôi loại trẻ những gì là trẻ nhỏ, cái là trẻ nhỏ nói hiểu nghĩ xong. Còn người lớn thì phải ngược lại, nghĩ hiểu rồi mới nói. Điểm thứ năm là trong gia đình con cái muốn cái gì phải hỏi ý kiến cha mẹ, muốn ăn cái gì phải hỏi, chứ không phải là cha mẹ mua đồ về bỏ trong tủ lạnh rồi nó cứ mở ra ăn mà không hỏi ý kiến cha mẹ. Nó muốn đi xe nó cũng phải hỏi ý kiến cha mẹ, nó làm cái gì phải hỏi ý kiến. Thế thì chúng ta làm người con của Thiên Chúa, chúng ta làm cái gì không phải cầu nguyện. Và điểm thứ sáu là trẻ con nó chỉ cần cha mẹ yêu thương nó thôi, nó ở trong vòng tay cha mẹ nó thôi, sống bằng tình yêu. Trẻ con không bao giờ hỏi cha mẹ nhà còn tiền không, còn gạo còn sữa không. Và khi nó được ở trong vòng tay cha mẹ, nó chẳng sợ hãi ai cả. Cho nên Thánh Vịnh 130 nó nói là như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn đang mẹ an vui trong tay Chúa, sống bằng tình yêu. Thì đó là những cái giá trị nói về cái giáo huấn của Chúa trong tin mừng hôm nay, là hoán cải trở nên trẻ nhỏ và hạ mình xuống như trẻ nhỏ. Thì những cái điểm tôi vừa nói, 7 điểm đó đó, thì có 3 cái điểm mà quan trọng nhất. Và cái điểm thứ nhất là vấn đề tín lý, là phải sinh lại trở thành con Thiên Chúa. Cái này mới là cái quan trọng, chứ không phải chỉ là sống yêu thương, không phải chỉ là đừng dân giữ ai. Các bạn nhân bản phải là phụ thuộc về con Thiên Chúa. Cái thứ hai là gì? Là phải yêu thương, sống bằng tình yêu của Thiên Chúa. Tôi rất thích cái tư tưởng của bà Teresa qua bài nói. Bài bảo rằng trong mỗi thánh, người thì được làm tông đồ, người thì làm phép lạ, người thì chữa bệnh. Tức là trong thân mình có nhiều chi thể. Còn Teresa thì bảo tôi là cái chi thể gì? Mình còn nhỏ, chẳng biết làm gì hết. Phaolô bảo hãy tìm kiếm cái ơn cao trọng, phải cố gắng, phải tìm, phải đọc hết chương 12 rồi, phải đọc đến sang chương 13 của thứ nhất của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Corinto, đến cuối chương 13 mới có câu là đức ai tồn tại, và quan trọng nhất là như vậy mình được gọi sống yêu. Và bài nghĩ rằng là trong một thân thể con người nó có nhiều chi thể, tay này, miệng này, chân này, mắt này, tai này, tất cả những cái sinh hoạt của những cái chi thể này nếu nó không được phát đi hay được hướng dẫn bởi tình yêu thì nó là khốn nạn, đúng không? Chúng ta mở miệng ra nói mà không yêu thương chỉ là chửi bới. Chúng ta có bàn tay đi làm việc mà không yêu thương chỉ là đấm đá mà thôi. Chúng ta có chân, chúng ta có đi không phải yêu thương chỉ đi vào con đường tội lỗi thôi. Chúng ta có cái mắt mà nhìn không nhìn bằng cái tình yêu thì chỉ là nhìn tâm bệnh tâm mạng, là cùng lắm là đá lưng nhau gì đó vân vân, là không biết đó. Cho nên nó tất cả cái cơ thể của mình, cái sinh hoạt nó phải được đánh dấu, đóng dấu bởi tình yêu đó. Cho nên Thánh Vịnh 130 sống bởi tình yêu là quan trọng nhất. Và cái thứ ba đó là sự vâng phục. Con cái thì tôi nói con cái không vâng phục cha mẹ không thể thành công được. Thì chúng ta muốn làm thấy bắt buộc chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa. Cả đến Chúa Giêsu vô tội còn phải vâng lời đến nỗi vâng lời đến chết cũng phải vâng lời. Không chỉ chúng ta là người là kẻ tội lỗi sao không vâng lời. Cho nên những 7 cái điều mà tôi nói, tôi khai triển từ cái câu Chúa Giêsu nói hoán cải trở nên trẻ nhỏ, hạ mình xuống cái trẻ nhỏ đó. Tôi chắc là 7 cái điều đó là thứ nhất là tái sinh trở thành con Thiên Chúa. Rồi về mặt đạo đức là phải vâng lời. Thứ hai là phải không giận dữ ai, đáp ác đồng ai. Thứ ba là không đòi người ta tôn trọng mình. Thứ bốn là phải luôn luôn có tinh thần học hỏi. Thứ năm là phải xin làm cái gì phải hỏi ý kiến người trên. Thứ sáu là sống bằng tình yêu. Thì 7 cái đó, cái đó là 3 cái quan trọng nhất. Vấn đề tín lý là phải xin làm là con Chúa. Thứ hai là phải có tình yêu của Chúa Kitô ở trong lòng mình. Và thứ ba là phục vụ. Cái đó là quan trọng. Cho nên khi chúng ta cắt nghĩa cái đoạn tin mừng hôm nay chúng bảo phải trở nên trẻ nhỏ, chúng ta đừng chỉ dừng lại ở cái chuyện này không có độc ác với ai, với dễ dạy dễ bảo ngoan ngoãn. Khi nó là nhân bản, nó chả quan trọng gì lắm đâu. Cho nên nếu chỉ nói cái đó mà không nói xin lại làm con Chúa thì đạo Công giáo Chúa Ba Khải đề ra cái gì? Cho cái điều quan trọng nhất là phải thuộc về Chúa Kitô. Vì thế chúng ta nghe một bài giảng của một linh mục mà chỉ khuyên dạy chúng ta ăn ngay ở lành đang đảm. Linh mục không phải Chúa sai đi dạy người ta ăn ngay ở lành, cái chuyện đó sau người ta cũng dạy rồi, không cần phải lắm đâu. Cho nên phải tìm thấy trên miệng linh mục là nhấn mạnh làm sao để thuộc về Chúa Kitô. Phải tìm thấy trên lời giảng của linh mục trình bày để Chúa Kitô quan trọng thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Phải cho người ta thấy Chúa Jesus tuyệt vời, phải cho người ta thấy không có Chúa Jesus là không còn có cái gì có giá trị hết. Thì đó là điều quan trọng. Chứ còn chỉ khuyên ăn ngay ở này nó đảm. Trên tôi nói như vậy để anh chị em khi nghe giảng ấy thì có quyền góp ý với cha. Nếu cha chỉ khuyên ăn ngay ở này, có quyền sau này nói được: thưa cha, vậy thì Chúa Kitô là gì đối với con? Chứ con theo đạo mà chỉ ăn ngay ở này thì chứ con đến chùa ông thầy ông sư cũng dạy ăn ngay ở này vậy, con đến vào đảng cộng sản nhập đảng viên người ta cũng dạy ăn ngay ở này vậy, cần cái gì mà phải đến nhà thờ? Tôi nói thật, cho nên đến nhà thờ phải nghe linh mục trình bày Chúa Jesus tuyệt vời, phải nói được không có gắn bó với Chúa Jesus chẳng có giá trị gì hết. Thế có lâu lắm chẳng? Ai bị bốn kiếp nói như thế này?
Ai không yêu mến Thiên Chúa, nó là đồ bốn kiếp.
Đấy, thấy chưa? Địa chỉ?
Một Côn Tô chương 16 câu 22.
Ai không yêu mến Thiên Chúa, tự bản chất nó là đồ khốn kiếp. Thấy không? Kinh Thánh nói chứ. Một Côn Tô chương 16 câu 22. Thấy chưa? Cho nên phải làm cho người ta yêu mến Chúa Kitô để người ta không còn phải là kẻ khốn kiếp. Chứ có phải là chỉ báo người ta đừng phải vâng lời cha mẹ, đi học chăm chỉ, về nhà chỉ có làm việc, ăn cơm phải rửa chén, tắm rửa cho sạch sẽ, vân vân. Đừng phải lo chăm sóc em, phải cho các em cũng phải ăn uống là khó lắm. Chỉ dạy người ta như vậy tôi nói thật rồi. Thì theo đạo Công giáo làm gì? Đến nhà thờ nghe ông cha giảng chỉ là thừa. Tôi nghe đấy, lo nhà chứ. Như vậy là đức, vậy là không đủ đâu. Phải có cái gì nữa? Hỏi đã thuộc lời Chúa chưa? Đã học chưa? Đã làm gì để gắn bó với Chúa chưa? Đã cầu nguyện chưa? Nên nếu mà chúng ta sống những cái điều mà Chúa Jesus nói trong tin mừng hôm nay thì Chúa sẽ sai các thiên thần ra đọc ca chúng ta vừa đọc ra. Chúa sai các thiên sứ gìn giữ bạn trên khắp mọi nẻo đường để chúng ta luôn luôn được bước đi bình an trong tay Thiên Chúa và các thiên thần xin giữ chúng ta.